่ะแล้วฝั่งเชียงพับป่าเทียนได้ได้ไปขยงตู้ป่าเทียนละหอยด้าบุญยามาตีเทียนมาของเรื่องป่าเทียนเท่านั้นจะได้ถึงไปมาถังเลยที่ป่าเทียนป่าเทียนในที่นอกถึงแค่ยึดที่ป่าเทียนทำหยาเท้าตัดดีดิ้งนำเงยเดินแง่แง่ที่ขาดูขาข้างเดาตั้มเด็กติ๊กบวงเราเหมือนป่าเทียนใส่ซ้ำเครื่องเตียงเงยหมอก็เบลางดักเจนหมอกซ้ำเหน่อมไหมสาวตะยืนเหนื่อยทองก็ตั้มเหน่อมหมอกสายเหม็นห้าบาร์เลสถึงเด็กก็เบลางห้าดังสายต้องยองยองดึงถึงล้ำเบลก้าวแบบตั้มเบลชิ้นห้าตั้มไตเป็นตองเหนื่อยทองก็เบลางนั่นเลยเหม็นเจ็บลำตีที่ngồi chỉ để thân nửa bàn tọa lên mềm cho có cái thế ngã về trước một chút chân sáng dễ thẳng nhờ phải lựa chỗ ít gió mà không mực lắm nhớ ban đêm ngồi trong mùng chứ để đèn sáng lắm cũng đừng tối mò sáng vừa vừa là tốt. Hai, trong khi tọa thiền đến giờ tọa thiền trải mệt lót về đàn không ngồi lên về đàn chuyên cần đứng giữa bề đàn nghiêng ra nghiêng lại cho an ổn nói cháo chân lên ngồi nhớ ngày bán già cháo chân tái để lên đùi mặt gặp chân mặt để lên đùi tái cũng được thì tự thuận tiện của hành giả hai thế ngày ấy một là chiếc tường hai là hàng ma nhớ ngày chiếc già chân tái cháo để lên đùi mặt chân mặt kéo để lên đùi cá, kéo sát vào thân, kéo nới rộng với lưng cổ áo, kéo thân nghe thẳng, lấy bàn tay trái để lên bàn tay mặt. Hoặc ngược lại cũng được, hai bàn tay để lên hai lòng bàn chân, những ngón tay chồng lên nhau, hai đầu ngón tay trái vừa đựng nhau, nằm ngay chiều cái rứng. Nếu làm bằng chân bên nào chẩn quá nên lấy khăn xếp lại trên cho hai tay ngang bằng nhau chuyển động thân ba lần ban đầu rất mạnh sau ý dành ngồi lưng thẳng vừa phải đừng cố gắng đầu hơi cúi chiều chắc mũi nghe đầu ngón tay trái hai nghe tá tay ngang bả vai mắt mở 1/3 gương mặt bình thản ngồi yên dùng miệng thở hơi ô trở ra khi thở há miệng cho hơi ra đừng mạnh cũng đừng gấp thở thật dài và sạch hơi ra tưởng như tất cả phiền não bệnh hoạn hơi hơi thở ra ngoài hết ngậm miệng lại dùng mũi hít hơi vào dài nhẹ và thật đầy hơi ra tưởng không khí trong sạch vào gấp cho thân như thế 3 lần thở xong ngậm miệng lại môi và răng vừa kề nhau lưỡi để lên trên từ đây về sau chỉ thở hít bằng mũi đều đều nhẹ nhẹ màu dài không ngồi ngay thẳng như cột trụ dù có nhớ ngái cũng không kệ động nhức ngoải cũng gan dạ chịu đựng đúng giờ mới xả vận tưởng dừng là định trình đòi hỏi cái định nào khác ứng dụng đúng câu thiền sư Huyền Giác nói tỉnh tỉnh lặng là phải tỉnh tỉnh vọng tưởng là sai lặng lặng tỉnh tỉnh là phải lặng lặng hơn tầm là sai đây là phương pháp nhập thiền đến tự thiền từ trình độ ứng dụng 1 trong 4 pháp trên để trị tâm nhớ người sơ cơ mới dừng lớp nhất vọng để tu khi ấy thở ra vào an ổn để đôi 3 phút buông hơi thở để tâm an tịnh vừa có vọng khởi liền biết vọng không theo vọng lặng thì tâm lặng vọng giấy liền biết vọng cứ thế mãi cho đến vọng chưa dành và im bặt nhớ mơ màng ngủ gục cần mở mắt sáng ra tính chỉnh thân nhiên trang lại mà ngủ vẫn hoàn hành nên tự tâm tại mé tóc nhọn trên trán mà ngủ vẫn tâm trọng nên xả đường đi kinh hàm. Nếu vọng tưởng quá mạnh nên tự tâm tại chất ngủ ngay giữa hướng, không chỉ tạm thời cho qua cơn mãnh liệt của chúng thôi. Vọng tưởng bình thường nên giữ thiết vọng không theo, chẳng cần làm gì khác. Như thế ngồi được bao lâu thì sức tu tập của hành giả, trong lúc ngồi nghe ngực nặng tim hơi nhói là ngồi thẳng quá, hãy dùng xuống một chút, nghe những tiếng sóng gần gần linh hồn, biết ngồi xong rồi phải thẳng lên, khéo léo đừng để thành bệnh. Khi xuất thiền trước đọc bài nguyện hồi hướng, cứ dùng miệng thở ra mũi hít vào 3 lần, như khi mới vào động 2 bả vai, lên xuống 5 lần, động cái đầu cúi nhướng 5 lần và nghiêng sang bên phải, sang trái 5 lần, động 2 bàn tay nắm lại duỗi ra 5 lần, dài 2 bàn tay ra đầu gối, chuyển động toàn thân 3 lần, từ nhẹ ra mạnh, xoa bóp toàn thân từ đầu đến chân, chỗ nào bất an càng bóp nhiều, xoa 2 tay ấm áp vào mắt 3 lần. Cần nhớ mỗi mỗi hành động đều nhẹ nhàng êm ái, đừng thô ồn, dời thân khỏi bồ đoàn, ngồi thường yên tĩnh khoảng 5 phút sẽ đứng dậy đi. Đây là cái lối ứng dụng tọa thiền. Thì đọc trong này cứ đọc là đọc, chứ tin rằng quý vị thấy cũng phải khó, tức là khó mà ứng dụng cho được. Bởi vì nhiều khi đọc thì nghe như biết, mà tới trình ứng dụng cho thì ứng dụng nó lại sai. Cho nên như phần ứng dụng này thì tự nhiên là phải chịu khó nhìn kỹ vào cái lối ngồi mới dễ thấy hơn. Bây giờ phần ứng dụng để tôi ngồi quý vị coi nha. Giải thích về cái hình thức ngồi vân vân á, quý vị biết rồi. Bây giờ tôi lặp lại cái ý nghĩa tại sao chúng ta tu thiền phải ngồi thiền. Ở trong đây quý vị sẽ như nếu quý vị mà đọc kinh pháp bảo đàn, lục tổ ít chịu ngồi thiền lắm, ngài không thích ngồi thiền, nhưng mà đời đời ngài thì ngồi thiền. Tại sao ngài không thích? Bởi vì ngài ngộ là ngộ tuyệt ngộ, ngài sống được cái đó hoàn toàn ở dừng ngồi nó mới dư đi, cho nên ngài không thích ngồi. Nhưng mà trái lại Đức Phật là chịu ngồi. Nếu quý vị đọc các cái bộ A Hàm á, thấy Đức Phật bữa nào cũng vậy, sau thọ sai chưa rồi á, thì ngài đi vô rừng mà kinh hành chừng giờ nửa giờ, cái xế xế thì ngài ngồi thiền, thiền tới chiều tối ngài mới xả. Thì có những người đệ tử mới thấy vậy hỏi, và Thế Tôn ngài dạy chúng con tu thiền, tọa thiền để mà ngộ đạo. Ngài ngộ đạo rồi ngài tọa làm chi nữa? Nghĩa là tại tụi con chưa ngộ, chứ nên tụi con mới tọa mới tu để cho ngộ đạo. Ngài đã ngộ rồi, đã thành Phật rồi, còn tu thêm chi nữa? Thì Phật mới nói rằng vì ngồi như vậy nó làm cho điều hòa cái thân thể khỏe mạnh, mà lại dân nhắc đệ tử được sau này thì chính Phật với đức đồ đệ Phật sau làm biến ngồi thiền lắm. Cho nên Phật nói chính ngài thành Phật rồi còn ngồi thiền, huống nữa là đồ đệ chưa thành Phật mà không chịu ngồi thiền. Thì quý vị mới thấy, cho nên thấy nhiều cái thức về. Nhiều người cư sĩ ngồi thiền hay, mà nhiều vị tăng ni ngồi thiền không nổi, ngồi giờ không nổi, thì có phải là đáng buồn không? Hỏi cái đồ đệ Phật, mà Phật có thể tu do ngồi thiền giác ngộ, mà mình giờ ngồi thiền không được, thì cái chuyện nó làm sao đâu. Cho nên Phật biết cái bệnh sau này, do đó mà ngài nói là ta ngồi để là vì cân nhắc đệ tử sau này không có lùi trễ về cái tọa thiền. Đó là Phật đã thấy rõ cái tâm bệnh hồi sau này đệ tử của ngài rồi. Cho nên tất cả chúng ta khi mà nói tu thiền thì tự nhiên chúng ta phải tập ngồi. Ngồi đó thì lúc đầu thấy nó khổ lắm, nó không có sung sướng gì hết á. Nhưng mà ngồi tới bao giờ hết tê, hết nhức rồi thì ngồi mình sẽ thấy nó thoải mái, nó tự tại. Ở trên đó ngồi thiền chẳng những là nó điều hòa được cơ thể của chúng ta, mà nó có thể nó cũng giải được những cái bệnh cảm nhẹ nhẹ mới đến, chúng ta ngồi thiền nó tan được. Mà nếu bệnh cảm nó tan được thì những cái bệnh cũ nó cũng không có phát được. Do đó chúng ta ít bệnh. Thì cái phương pháp tu thiền vừa lợi cho thân mà lợi cho tâm. Như vậy thì thấy tu càng khỏe. Cho nên những người mà ngồi thiền thường thì thấy cái vẻ của họ, mặt họ đỏ lên, hồng hào, và da họ láng. Với tại sao? Vì ngồi thiền nhiều thì cái máu nó lên trên, hơi nóng nó không lên, không lên cho nên mặt đỏ. Như người bệnh lúc nào bị sốt thì mặt họ cũng đỏ à, thấy không? Như vì hơi nóng xông lên thì mặt đỏ, và cái hơi nóng xông lên nhiều cho nên da ở trên nó là bóng, nó láng lên. Do đó cho nên nó ngồi thiền thì cái da dẻ nó bóng loáng lên, chứ không có gì lạ. Còn người nào làm biếng ngồi thiền thì nó ít, nó không được như vậy. Đó là coi chữ cho quý vị thấy cái ý nghĩa của cái sự tu. Bây giờ nó sau khi tọa thiền, nếu hoàn cảnh thuận tiện, hành giả sau khi xả thiền ra thân hoặc hành lang nhà đi kinh hành thẳng chân độ 10 phút, biết thẳng chân mà chẳng động, tâm vẫn biết vọng không theo, bắt tay là việc làm nào đều trụ tâm trong việc làm ấy, có vọng tưởng kéo đi buông chúng không theo, đó là biết tu sau khi xả thiền. Đó là cái chỗ này khiến gì thế, nó có những cái điểm cần yếu. Không phải chúng ta chỉ tu trong thời gian tọa thiền thôi, mà cho tới xả thiền ra chúng ta cũng vẫn tu. Tu bằng cách nào? Gần nhất là xả thiền ra chúng ta đi kinh hành. Nếu người nào có phương tiện thì trước sanh có đường đi thẳng thì đi đất bộ chừng 5-10 phút. Nhưng trong khi đi thì cũng cứ bước đi mà không nghĩ cái gì, giờ nghĩ thì biết giọng cua không theo. Như vậy đó cũng là tu trong khi đi. Rồi ngoài đến giờ mình tọa thiền ra, tới bắt tay vào việc. Ví dụ như đi cướp đất thì chăm chỉ vào việc cướp đất, nghĩ cái gì là buông đi không nghĩ. Và bắt tay vào ma giá thì cái đường chỉ được chưa đường kia mình cứ nhìn vào đó mà đừng có nghĩ cái gì, nghĩ cái khác thì buông cả, đó là vọng không theo. Mà nếu như vậy thì quý vị thấy có cái gì hay? Nếu trước đất mà ông nghĩ đông nghĩ tay thì chắc cũng không nghĩ sớm nghĩ về, phải không? Mà không nghĩ sớm nghĩ về chắc cuốc hoài không có nhớ kia thì cuốc được nhiều, thấy không? Còn mai nếu chăm chỉ đường mai không nghĩ không nhớ gì khác thì cái đường mai nó ngay thẳng, nó mới đẹp. Nếu là người đánh máy mà nhìn chữ hai mà không có nhớ cái gì khác thì đánh máy không lộn, phải không? Chơi chữ mà đưa đánh mà nó lộn rồi tại sao? Đánh này mình nhớ cái khác thì nó lộn đi đó. Thì như vậy đó quý vị thấy, vừa tu mà vừa làm cái công việc của mình nó được phát triển càng ngày càng tinh ba hơn đó, càng tinh tế hơn. Như vậy mà người Nhật có khôn ngoan, họ dùng cái ngồi thiền, dùng cái tu thiền ứng dụng trong những cái nghề như đánh võ chẳng hạn. Người đánh võ mà nếu mà mình đánh rồi có cái gì vậy thì người ta thôi mình đâu biết mà đỡ đó. Cho nên dùng cái chăm chỉ đó, người không cần nghĩ cái gì hết. Rồi khi mà đánh với ai chỉ nhớ thì việc đánh đó thôi, không nhớ cái khác. Do đó mà họ đánh rất hay. Địch thủ họ vừa có cái gì là họ thấy họ đối diện, họ khỏi cái bị quạ. Còn mình ở đây nhiều khi ngồi mai đây mà nhìn ngoài đường, thấy ai đi ngoài đường ngó theo, còn nó mai lần sau kéo được, thấy không? Còn đánh mái đây mà trong đầu nhớ chuyện đông chuyện tây gì đâu, đánh ngồi tật lết hết. Đó là cũng vì tâm hồn nó không trụ được trong việc. Mà như vậy thì chẳng những không lợi cho mình mà còn hại cho xã hội nữa. Và nếu mình biết tu và vừa trụ tâm được cho mình mà vừa phát triển được những ngành nghề của mình càng ngày càng tiến bộ hơn. thì như vậy lợi mình và lợi cho xã hội đầy đủ, thì như vậy trái cây mà có hữu ích cho mình cho người thì như vậy là quá tốt rồi, phải không? Thì chúng ta tại sao lại không cố gắng đó? Cho nên nếu mà chúng ta biết tu thiền thì tự nhiên cái sự tu hành của chúng ta càng ngày nó càng đẹp hơn, mà mọi việc làm chúng ta cũng càng tiến bộ chứ không có bị lôi thôi hư hỏng. Bây giờ thành trong khi tọa thiền thấy cảnh lạ, hành giả trong khi tọa thiền thường có tướng lạ phát hiện, nghe thân nặng nề như có vật gì đè lên, thân nhẹ nhàng uống bay bổng, có những con ly chi bò ngứa trên mặt, luồn điện từ xương sống chạy lên, có vật gì xúc chạm gợn người, thân muốn lai động đầu lắc lên, thấy phía trước có ánh sáng, nghe như có người nói bằng lỗ to vân vân. Tất cả những thứ ấy đều không nên chấp nhận hay sợ hãi, phải gán nó là hư giả, vẫn giữ thân làm chủ, không cho nó xâm phạm. Cho đến dù thấy ma hay thấy Phật cũng không bình không sợ, vì biết đều là tướng hư giả. Nếu không chấp nhận, nhà thiền nên không chấp nhận. Nhà thiền nói gặp ma giết ma, gặp Phật giết Phật là thế. Như mình và sợ hãi là nhân của điên cuồng. Kinh Lăng Nghiêm nói vừa ngủ ấm ma, mỗi đoạn kết thúc Phật dạy, nếu cho mình chính thánh tức rơi vào bọn tà, không nghĩ mình chính thánh là cảnh giới tốt. Như chữ hát nhạc các thánh giả tức sợ quần tà, bất sở thánh tâm tức thiện cảnh giới. Cảnh tà hay cảnh tốt đều tại tâm mình cách mà ra. Đừng quan tâm đến ngoại cảnh, chủ yếu an tâm là đúng. Dù có cảnh dễ hiện ra mà vẫn là tướng biến hóa không thật. Cái không thật làm gì hả được mình mà sợ. Trong khi ngồi thiền thấy cảnh lạ phần lớn là mơ, cần phải mở mắt tỉnh táo nhìn chúng. Nếu nhìn mà chúng không mất thì nhắm mắt lại, tưởng năm những ngày là không, tiếng kia cũng không thì khỏi sợ sệt. Đây là cái điểm mà một số người tu có chút chút rồi cũng dễ thấy dễ gặp. Như quý vị thấy ai mà có ngồi thiền tư ca, trong lúc mình ngồi nó có khi mình nghe hành nặng về, như là bị đè trên, có cái cục đá đè trên thân, và có khi nghe nó nhẹ nhõm. Những cái tướng đó đều là tướng duy giả không thiệt, không có gì quan trọng. Rồi mấy khi thì có con gì đi tiên cho bò mà, phải không? Bò vô lỗ tai, bò vô lỗ mũi mà nhớ mình chết rồi nữa, mình xả mình vào một chút thì đã lắm. Nhưng mà nếu giả sử xả ra thì không có nó, mà ngồi thì nó bò cái mấy cái chỗ quan trọng lỗ mũi, lỗ tai, cứ bò vô. Cho nên hiểu như vậy thì phải biết khi ngồi ta chỉ chết thì chắc nè, đó cho mà làm gì làm mà không thành sợ. Và trong đây tôi quên nói một chuyện nữa là cái ho và cái nhảy mũi. Nói là ho tôi nghe ai nhảy mũi chứ phải về ngồi thiền không. Bây giờ nhá, ở ngồi thiền mà khi mà mình ở ngoài cái cơn nhảy mũi nó tới mình không biết đâu trước mà ngừa, còn khi ngồi thiền thì sao, nghe nó nồng nồng lỗ mũi thì biết sắp nhảy mũi, phải không? Và khi đó tôi dùng cái tưởng cái hơi ấm ở trong rúng mình từ rúng thở hơi dài hơi ấm, thở ra thiệt dài thiệt mạnh, cái hơi ngột ngột này nó hết, thấy chưa, hết nhịn nhịn nghe nè. Còn khi nào mà nó muốn ho, nó muốn ho đó tự là bệnh cái đó nhiều, bởi vì giấc y phổi. Cho nên như khi nào mà trở trời thì nó hơi dứa cổ muốn ho, thì khi mà muốn ho thì mình cũng vậy, nó hơi dứa cổ đó mình tưởng hả miệng ra, tưởng cái hơi thở nóng đó, hơi thở ra ở cho nó cái ngay cái chỗ mà đàm nó là dưới đó, nó hơi nóng nó ngay chỗ đó, nó tưởng như hơi nóng lên ngay chỗ đó, hồi cái bê đã hơi vậy cho nó tan. Nhưng mà cũng phải có chút chỉ định chứ, cái để nó ho hay là để nhổ mũi nước nó quen. Cho nên khi mà nó vừa nhổ mũi thì dễ trị hơn ho, nhổ mũi vừa hơi nồng để thở thì kịp hai hơi hết. thở chứ được hít vô nữa, hít vô nồng hít vô cái nó nhảy liền. Nó thở ra khi nó là nồng nó thưởng hơi thở nóng ở trong này, thở ra cái dài lần nữa hết rồi còn ho thì tưởng như cái hơi nóng ở trong thở ra hả miệng, thở cái hơi nóng ra ngay cái chỗ mà nó đi ngứa, tưởng hơi nóng tràn ở chỗ đó hồi vậy hết. Thì cái đó là cái lối trị tạm trị trong khi mà nó chướng ngại lúc nhảy mũi là ho. Thì nhảy mũi thì nếu không trị được thì nó nhảy hồi cái cổ mũi, cổ mũi rồi nó phải dẹp mũi thì cái ngồi không được. Cho nên vì vậy mà mình thở được vài cái cho nó hết thì thời qua được cái cơn đó. Đó là tôi nói những cái thường. Bây giờ tới những cái mà rất là khó, là ví dụ như ngồi thiền thấy những cái tướng lạ như là ma quỷ rắn rít rồi đó, thì thường thường người ngồi thiền hay thấy những cái đó dễ thấy. Bây giờ thấy nó phải làm sao? Ví dụ như hồi vô ngồi không thấy ma, hoặc mình ngồi trong bồn nó không có rắn, mà trong khi tôi ngồi nó thấy rắn thì biết rắn là không thiệt rồi, phải không? Ma nó hiện mà nó không thiệt thì là tướng biết quá là giả dối, mà giả dối thì sợ gì, giả dối đâu có hại được cái thiệt, phải không? Nhưng nếu nó là thiệt nó mới hại mình được, nó giả thì hại mình được mà sợ, thì giờ biết nó giả thôi không có gì sợ. Rồi ma cũng vậy, giả sử mà ma nó hiện thì thấy tướng ma nó hung dữ, mà biết ma là cái tướng giả dối không thiệt thì nó không làm gì mình được, cứ định tâm thì thường nó tâm mình định thì ma không thấy mình. Vì là giới niệm sợ đó thì nó thấy nó làm tới, cho nên mình định tâm dưới thì nó không thẳng nó tan. Vì ma rồi đó, mình thấy rồi mình buông, mình định cái mơ mà màng thì cái nó vừa có ý niệm thì giới đây nó thành một cái mộng, nó thành là một cái cảnh hiện ra. Ví dụ mình ngồi cảnh thì mình nhớ cái cảnh ở Sài Gòn thì đó là cái giọng của mình. Còn nếu mình mơ thì nhớ cả Sài Gòn thành một cái mộng ở Sài Gòn. Vì vậy cho nên thấy những cái cảnh lạ cái bất thành vỡ bắt ra cái trời. Tức là cái mộng đó, cái cảnh đó là do mơ mà thấy, nhưng nó không có thiệt, mở mắt ra hết. Còn nếu mở mắt mà thấy nghĩa là thì biết ma phá, thì lúc đó nhắm mắt lại tưởng thân này là không. Tứ đại như hợp nó không thiệt, biết rõ nó không thiệt, mà không thiệt thì cái gì hả được, ma nó không thiệt, lực cũng thiệt. Cái sao hư không nào hại hư không nào đó. Thì như vậy ai hả ai nên sợ. Thành ra mình sợ là vì mình thấy mình thiệt, còn thấy không thiệt thì không còn sợ. Thì tập như vậy thì trước những cảnh nó không sợ thì tất nhiên nó không có cái kinh hoàng, thì tâm mình nó an. Bây giờ giả sử khi đã thấy Phật mình cũng biết là Phật đó là phải giả, hồi nãy không có, bây giờ có chứ là mới biết nó là cũng không thiệt nữa. Mà cái không thiệt thì mình cứ không mừng. Như vậy Phật cũng không bền, ma cũng không sợ, thì đó là tâm an định. Mà tâm an định thì tự nhiên không còn cái gì thấy nghĩa này nổi hết. Còn nếu mình thấy cái gì mình mừng mình sợ đó thì gốc bệnh hoạn. Cho nên người tu thiền ráng cẩn thận ở điểm đó, bình mình đừng sợ, đó là cái hay nhất. Thôi nhân đây nghĩ
gốc phải không, hơi thở gốc đó là lúc chúng ta mệt. Còn nếu khi chúng ta sao khỏe đó là sao? Hơi thở nhẹ đều thì khả. Như vậy cho nên khi chúng ta tọa thiền, ban đầu chúng ta ngồi thì hơi thở nó còn ra vô đều đặn, nhưng mà nếu mà định được rồi thì có khi như hơi thở mất, có lúc còn lúc mất. Nếu mà thấy việc tận định thì không còn hơi thở. Thì nói như vậy thì hạ ít về ủy mổ lắm, mà nếu hết thở là khả hay là mệt. Thấy thiền hết thở là chết, phải không? Nhưng không phải. Đối với người tu thiền hết thở mà không phải chết, đó là cái đặc biệt. Cho nên tôi hay thiền nói với tất cả quý vị, tôi nói rằng chúng ta bây giờ khi đang làm công tác này nọ mà hơi nhớ nhại thì gọi là lúc mệt. Được ngồi một mình thanh thả thở xì xè đó thì gọi là lúc khỏe. Nhưng mà khỏe mà cứ thở xì xì hoài khỏe gì, thấy không? Chừng nào khỏe mà khỏi thở chứ không thấy thở thiệt. Nhưng mà người ta hiểu lầm, nó khỏi thở tức là chết rồi, để là chết hay là khỏe, nhưng không phải. Cái người tu thiền mà đến khi tâm nó định rồi thì hơi thở rất là ít. Cái chỗ để nó hơi thở cũng như hơi thở của con rùa, tức là cái bông giòn để mà cũng không thấy nó chết nữa. Còn nếu mà có việc tận định thì hơi thở hơi hòa nữa, chỉ còn hơi ấm mà không có hơi thở. Thì như vậy trong con người chúng ta tự nó điều hòa, nó khỏe mạnh, chứ không phải do cái thở rồi mà chúng ta mới sống. Nhưng mà cái đó phải là cái người có tu thì mới biết, chứ chưa tu thì nói chứ không bao giờ hiểu nổi. Và ở đây chúng ta chỉ nói cái phần lợi ích thơ thôi. Cái lợi ích thơ bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, chúng ta sở dĩ hay bệnh là tại lý do gì? Một phần là do thời tiết bất đồng, bất đề, lâu lâu đến nắng hoặc là lâu khởi tự mưa, mưa gió bất thường cho nên bị cảm. Cảm chứng từ cái đó là cái thường xảy ra nhất. Nhưng mà nếu người nào viết tư thường hay khó một chút á, ví dụ như nghe tiền nghe sao nó ít tiền nó ra tới, cái nghe từng người hơi khó chịu hỏi nhất. Thế quý vị tại sao mà chúng ta bị nhức hỏi? Tại gió nó vô không? Thấy không? Thì tôi thường nói là thân chúng ta là tứ đại. Tứ đại mà điều là hơi cái không khí ở trong, không khí ở ngoài và đất nước nó vừa trình á thì nó mạnh. Mà có cái gì hơi nhiều á thì nó là bất thường, bất thường nó thành bệnh. Thì cái không khí trong người chúng ta nó vừa trình như vậy mà có cái gió ở ngoài nó chiêm hơn nữa, nó nhiều hơn chút nữa thì gọi là trúng gió. Mà người trúng gió thì tức là đau mình, nhưng cả mình hết. Là tại sao? Bởi vì thường thường trong thân mình á, để cho mình đứt tay, cài da, cái thường sao? Nói chảy, thì lỡ bò thì biết chẳng biết, thấy không? Ở ngoài này đất cái đất, nó to ở ngoài này thì cho nên giờ vừa bị bỏ chỗ nào thì biết chảy chỗ đó. À, và bây giờ nếu mà bị gió thổi vô người, gió thổi thì đất nó động, đất động thì đau mình, chứ có gì lạ không? Cho nên chảy gió nó làm gì mà cho gió nó tan ra cho thì hết đau, không có gì lạ. Mà nếu cho cái gió lạnh chiên vô, nó tan ra thì không gì hơn là chúng ta tìm cái gì có nước, cái chất nước ở tan cho nó chiên ra, thì cái hơi lạnh nó mới tan, hơi lạnh tan hết dẫn cái gì. Mà bây giờ cái lối đó thì gặp có người họ dùng cái xăm và thì dùng đánh gió, đó là ngoại khoa đó. Nhưng mà cái xăm thì tí cái hơi nóng lạnh nó chụp vô làm cho ở trong hơi nóng ở trong nó dậy lên nữa, làm cho cái mồ hôi tốt ra cái thì nó bớt như nhẹ. Hoặc là đấm gió, tạo gió xa làm cho nóng da và nó tan cái hơi lạnh. Nhưng mà giờ chúng ta tự thiệt không cần hết cái đó. Tôi thấy ai đấm gió thì buồn vậy đó, biết cái đau là thấy hai lên thầy này chứ nổi bầm hết tự nhiên đó là coi thì được nó ít gì đấm gió, không phải là đấm gió. Thì thầy cho tôi nói hồi trước, khoảng năm 1959 tháng 2 đó, tôi đang dạy ở phần đường Phước Hòa ở Vĩnh Bình và Vinh đó. Thì những năm đó tôi có thể nói một tháng cạo gió ít nhất là 6 lần, 7 lần. Nó là luôn luôn là phải cạo gió. Nhưng mà bây giờ tôi già hơi nhiều tôi không cạo gió nữa. Thì tại sao vậy? Thì tại hồi trước tôi không có rành và lấy ngày thiền, cho nên rồi nguyện cả đời là tôi đi trước thiên hạ hết, tại bấm gió rồi uống thuốc cảm đủ thứ hết. Còn bây giờ thì hai cả đời thấy nó khó chịu đi trước là chỉ có ngày thiền. Ngày thiền mỗi giờ nửa giờ ra mình thôi ý nói cho mình thay áo cho lao kề rồi đi tới đi lê cho dịch trước cho tàn hết khỏi tâm thiết mà khỏi bị nó thành nữa không. Ví dụ uống thuốc cảm nhiều thì dây làm khóc tha trong đau kỹ vậy thì đã tốn tiền thêm mình khác. Bây giờ chúng ta chỉ ngồi thiền nó ta hết vừa tu được mà vừa hết bệnh nữa, khỏi tốn tiền nữa. Hay là như vậy cái đó là cái lợi ích thiết thực thứ nhất. Và cái lợi ích thiết thực thứ hai là với vị thái sở dĩ chúng ta đau tim, đau gan, đau đau tử thì kia rất tại cái gì? Tại lo buồn sầu não, phải không? Lo buồn sầu não đó là gốc bệnh. Mà người tu thiền khó với tu thiền là có gì nó có rồi thì bỏ, không có chứa chấp. Không chứa chấp thì làm gì có lo thiền, phải không? Không lo thiền thì đâu còn cái bệnh mà để làm cho mình phải là ăn mất ngon ngủ không được, Vì vậy cho nên như là vừa hết để cái bệnh nó bên ngoài tới, mà cũng vừa không gây để cái bệnh ở trong ngũ tạng lục phủ nữa. Thì như vậy cái tinh thần nó vừa lợi cho mình về phần vật chất thể xác, mà cũng lợi cho mình về phần tinh thần, cả hai đều hữu ích. Như vậy cho nên những vị tăng hồi xưa, nhất là hồi xưa coi trở là hồi bản đầu Đức Phật ngài đã thành Phật rồi mà ngài vẫn tọa thiền. Rồi đệ tử hỏi tại sao mà Thế Tôn thành Phật rồi thì còn tọa thiền chứ nữa? Thì nó ta tọa thiền có hai lý do. Một là để cho cơ thể điều hòa sẽ trở nặng, hai nữa là để nhất đệ tử trong hai kia nó có làm biến tọa thiền, thấy như là thành Phật còn tọa thiền, nếu như là mình chưa thành Phật mà làm biến tại sao? Do đó mình cố gắng. Từ như vậy Đức Phật biết sai này vô trở lấy, cho nên ngài phải nhắc nhở vậy. Thế mà bây giờ có vô trở này vô Phật hết thì nói bây giờ cũng vô phần là vô trở hết, chút chút là năm phần. Còn ngày mình lại thiền quang rồi, xong là thiền gọi là thiền diệt pháp hủy, người ta trở nói thiền diệt duy thực. Tức là ngày thiền quang rồi, trong khi mình trả thiền an vui, coi như là mình có cái tâm vậy. Tức là ngày thiền an ổn cho tâm, trong ngày thân thở mình, coi như có biết ăn. Ví dụ, chúng ta thường là sáng tới 7 giờ hoặc là 6 giờ chúng ta chủ thực, mà tới trưa về nhà cho từ 2 giờ thì chúng ta trả cao hay là ăn cơm thường, rồi chiều 4-5 giờ gì đó thì cháu ai gì chẳng hạn, thì mỗi chưa tới giờ đó mà biết chưa có như muốn để là mình dừng thì có đau cổ như sao, nó hơi đạt hả, thì khó chịu. Thì đó là cái ăn cái thế gian để lưu thông. Còn người giúp tư thiền mà tư gian rồi, ví dụ như đầu hôm tới 7 giờ rưỡi tạ thiền, mà đến nhà 7 giờ rưỡi gian tạ thiền nó cảm thấy như nó muốn cái gì, chứa cái gì vậy. Rồi sau đó, ví dụ 3 giờ ví dụ tạ thiền, giữa nhà mà nằm ngủ, giả sử như hai giữa giả chứ, nó thôi để nằm thêm chút nữa rồi hả vậy. Nhưng mà nằm cũng yên, nằm bị tắm nước dò dò trên nãy cũng phải trở về tạ thiền. Thì đó là chúng ta quen coi cái tạ thiền như thức ăn nghĩa, cho nên gọi là thiền như chi thực, lấy cái vui lên tạ thiền làm thức ăn. Mà tập được cái giải đề thì cái tu hành nó hết cái đê tha. Còn nếu mà còn thấy tạ thiền là một cái bất biệt thì cái đó càng ngắn càng thấy diễn. Chứ bây giờ thấy tạ thiền như là một cái thức ăn để mình không thể cứu được, thì lúc đó cái tôi mới hết thế. Do đó trong những thiền sư hồi xưa hay là những người tu thiền tu theo đạo Phật hồi xưa, ít có ai mà không tạ thiền. Mà khi tạ thiền thấy cái đó cũng là cái vui an lành của chính mình. Cho nên đây là lời của thiền sư tưởng xưa mà người ta thường gọi là thành viên. Ví dụ người dòng vị tiền sư nổi tiếng trong dòng Lâm Tế, ngài nói bài kệ đối họ cho dinh tẩu vi tăng nhạo tạ tọa thiền. Đối họ tức là đóng cửa, cho dinh tức là cái dán mà gầy tới, cho dinh tẩu tức là tẩu là như là giữa cái giữa người như hai người, vi tăng nhạo tạ thiền tức là làm tăng thì thích tọa thiền nhất. Nhất tâm vô tạp niệm, vạn hạnh tự thanh quyền. Nhất tâm tức là chỉ một tâm nhất như, không có cái niệm nào chân vô. Vạn hạnh tự thanh quyền thì vô hạnh được thấy thích hết. Nếu là người nào mà ngồi sau chỉ còn có nhất tâm tinh như, không có cái niệm nào mà dấy ra nữa, thì vô hạnh được thấy thích. Có nhiều người không nghĩ rằng mình có suy nghĩ thì mình hết quên, nó tính ra việc này tính kia, rồi giờ không có suy nghĩ mình hết quên để lặng nhỏ để mình quên tiếp tận việc phải không? Nhưng mà phản xạ hết, nếu chúng ta càng tính toán càng suy nghĩ thì cái tính toán suy nghĩ đó nó chỉ là cái vô nhau
của thế gian thôi. Thế gian
hoặc là cái mô hoa của thế gian, chúng ta muốn đạt được cái chân lý chứng chứng như diễn thì phải buông hết những cái vọng niệm. Vọng niệm mà buông hết rồi thì vô hạn đều thấy trước, nghĩa là nó như lặng lẽ nhưng không biết, mà biết tất cả, chẳng những biết tất cả hiện tại mà biết luôn cả quá khứ và vị lai nữa. Cho nên những người mà đạt đạo rồi thì người ta nhớ nguyên ít đời gì trước và biết nguyên ít đời gì sau là chỗ đó. Người vô tâm mà nó lặng lẽ thanh tịnh rồi thì chừng biết là biết càng rõ, càng xa, càng thấy trước. Còn chúng ta bây giờ suy nghĩ thì suy nghĩ cứng, có suy nghĩ sạch, phải không? Bởi vì cái suy nghĩ là cái vọng tưởng thân thực. Vì vậy cho nên muốn được giác ngộ thì cái tâm mình phải lặng lẽ, càng suy nghĩ thì càng ngờ. Đặc nếu khi nào mà được giác tâm thanh tạp rồi thì muôn hạn mình đều thấy trước. Khi đó những cái hiện tượng lúc đó thế nào? Nghiệp ấm tư gian tỉnh, đăng hâm thảo phá tương. Chữ tỉnh này viết lại là giới ngã, cho nên giới hỏi nè. Nói rằng mặt trăng, nó in với cái dòng nước mùa thu. Mặt trăng nó in với bóng với cái dòng nước trong cái mùa thu. Đó là gì? Đó là hình ảnh gì? Tăng ứng dòng hư lặng, cái chỗ dòng nước lặng nhỏ và mặt tâm in bóng ở dưới. Đó là để diễn tả khi mà tâm chúng ta nó lặng nhỏ, nó tỉnh tịch, cái chỗ lặng nhỏ mà tỉnh sáng đó. Thì lúc đó bao nhiêu những cái hiện tượng, bao nhiêu tất cả những cái gì của thế gian đều gọi bóng như thằng đó, đều thấy rõ hết, đều biết rõ hết, thành lầm. Cho nên gọi là giác ngộ, biết tất cả pháp là vậy. Cũng như là mặt trăng nó trong, mà dòng nước nó trong rồi thì nhìn thấy mặt trăng nó hiện bóng ngay ở dưới dòng nước chứ không đâu xa. Nhưng mà nếu dòng nước đực thì thấy mặt trăng không rõ, phải không? Nếu dòng nước trong thì tự nhiên bóng mặt trăng hiện đầy đủ ở dưới. Đăng hâm thảo thảo phá tương. Nếu tâm tới nhà tâm mà có được một cái ngọn đèn sáng thì mình nhìn lên cái nếu tâm nó cũng sáng theo nữa, phải không? Đó thì để thấy là khi mà tâm chúng ta định tĩnh nó phát sáng lên rồi thì tất cả xung quanh nó được sáng theo. Cho nên người tu thiền tới cái chỗ thực tình tâm mình thanh tịnh rồi thì thấy cả thân này như mi mi, chứ nó không còn hồ nghịch như là như vậy, thấy nó tối tâm. Vì vậy cho nên nói là khá nữ ấm rồi thì lúc đó thấy thân này như mi mi, nó tâm trước. Có người ngồi thiền nhìn thấy cả lãi để thân thân nữa. Thì như vậy phải dùng những cái gì, dùng quan trí ít gì hết, phải không? Mà cũng thấy được những cái gì ở trong thân này. Thì đó là do khi mà định rồi thì nó có những cái sáng lạ mà thế gian không bao giờ hiểu nổi. Chỉ nhân mang báo thủy, mấy người mà hay được đến chỗ này, báo thủy chỉ mang cho, mà đến chỗ này rồi, mấy người được tâm chính, tức là đứng với đường của Phật đi. Người thuê tới đó, nhưng mà có những người lại lạc về ngoại đạo, vì họ không được sự hướng dẫn đúng. Đó là mà diễn tả cái tư thiền cho tới chỗ mà nó được tịch tỉnh, tức là lặng lẽ thanh tịnh nhất tâm, thì lúc đó sẽ có những cái hiện tượng đẹp đẽ như vậy. Thì như vậy tóm lại để cho quý vị thấy rõ cái tinh thần tư thiền, chúng ta muốn giác ngộ mà không phải chúng ta suy nghĩ nhiều. Giác ngộ nghĩa là chúng ta buông hết vọng tưởng, tự nó phát sáng ra, tự nó phát sáng ra, đó là giác. Chứ không phải là do học nhiều hiểu nhiều ở bên ngoài là giác. Mà đây tôi dẫn câu chuyện này, lẽ là câu chuyện này nó có thể phải trở vào một trường hợp ở sau, nhưng mà tại nhớ đây nói đó. Ví dụ như cái câu chuyện và nhiệt bản và giết nhiệt thiền nói giáo lý thiền thừa đó thì nói rằng có một anh chàng nghề đi tới thăm người bạn sáng đi tới thăm người bạn sáng ở chơi nói chuyện nhau rồi vô về cái tới mò nói từ giả đi về người mê từ giả về trong đêm tối thì các anh bạn sáng á để cái thắp đèn thắp cái lòng đèn để anh thức về cho anh mẹ nó xong đêm như ngày như thế lửa là thấy cái lòng đèn chứ lửa nhưng mà anh sáng anh nói tôi biết anh nói không tôi biết rằng anh không cần đèn sáng không mà thờ ơn rồi anh không có đèn đi trong đêm tối lỡ người ta không thấy anh mình đựng anh gì không cho nên anh thích đèn đi thì người ta thấy cái đèn đó giúp anh đi cho nên người ta tránh anh không đựng anh thì anh thấy cái lý thì nó cầm cái lòng đèn đi về anh hề mà cầm lòng đèn đi thì khi anh cầm đi dập đèn đèn tắt hẳn hẳn đấy thôi đức thành có những người thích đi đèn đèn giờ anh đấy anh giúp mình cho anh dài gì hết tại sao mà anh lại đựng cho anh thấy cái cầm đèn đấy sao thì người khác cứ trả lời thế anh bạn ơi anh nhìn lại cái đèn như nó tắt mất cái đèn nào thì như vậy chính vì thế nghe cái chuyện đó thì mình hiểu được sao cái người mề về cho người bạn sáng thiên thấy mấy cái nữa muốn cái ảnh thấy đèn muốn cho ta phải bệnh ảnh thắp đèn cho anh đi cho sáng cho người ta thấy ảnh để anh ta khỏi bệnh ảnh nhưng mà giờ đưa đèn cầm tay rồi anh cũng không biết tối như thế sao tắt thôi còn anh cũng không biết thì như vậy ảnh chưa sáng và người khác biết cho ảnh sáng cũng không làm ai sáng được phải không có mượn cái cầm tay sai rồi cũng tối như thế đó là cái tinh thần truyền tâm nghĩa là phải chiến ở mình chứ không phải chiến ở bên ngoài đang tới thì thầy bạn những người khác mà muốn nhờ cái đầu và những cái gì hay để cho mình sáng như Đức Phật ngài đại từ để đi mà cũng muốn cho mình giác ngộ như ngài nhưng mà ngài nói tàn gian bạn hải ba bạn kinh đó, mình đọc hoài thì không sáng gì được phải không như vậy cho nên muốn sáng thì tự tâm mình phải sáng như đã mà muốn tâm mình sáng là đưa hết cái tạp nhạc ngoại tạp nhập đưa hết rồi tự nó phát sáng ra chừng đó nghe một câu cũng ngộ được đọc một đoạn kinh cũng thấy hiểu được còn bây giờ mình nữa đương tí tên trăm ngàn nguyên việc nó lẫn lộn nó xáo trộn với trong tâm mình rồi mình đọc mình không hiểu gì lời Phật nói người đấy không hiểu rồi mình thấy như không hay giờ do đó rồi mình cảm thấy như là Phật thánh thương mình Phật dạy cái gì khó hiểu đó phải không không có để cho mình hiểu cho mình thôi nhưng mà sự thật Phật nào có dạy cái khó hiểu Phật cứ muốn cho mình hiểu nhưng mà tại mình mù tối quá mình không hiểu chỉ như ông bạn kia thương mình đói để cho mình cái đèn đi để tránh tai họa mà tại mình mù rồi còn trái cũng không biết mà cắt đi cũng không hay cho nên thiên hạ cũng đựng mình như thường đó thì như vậy để quý vị biết rõ cái ý nghĩa thâm trầm nghề tu là phải tự sáng lên mới được chính vì vậy mà Phật dạy cho mình các ngươi phải thích biết lên mà đi đó phải không chứ Phật đâu có bảo thì ta thích biết cầm đến cảnh là đi theo ta đâu có bảo bảo các ngươi phải thích biết lên mà đi nhưng không biết ngồi ở đâu thì cần phải ngồi nơi nào thích biết lên phải tránh thoát thì như vậy chúng ta giảng đây là làm gì cho quý vị làm mời biết cho quý vị mà nếu quý vị không có biết thì mời cái gì phải không nếu quý vị có biết thì phải mời được rồi mới thể phá thì sáng đó là tự biết cho quý vị sáng cho người tôi không có làm cho quý vị sáng được nếu quý vị có biết và tới giúp mời mời thì về quý vị tự sáng thì cái sáng đó mới là sự sáng của quý vị cái tầm tay nói giả sử quý vị có nghe tôi giảng thật lòng hết mà rồi không có thấp sáng như mình đó, thì cũng phải sáng như thường đó là cái điều thiết yếu bây giờ nói cái chuyện dựng về cái tấm giác mà đoạn trên đã kể đó,